tầm 277 đang bàn về cái những cái pháp 77 giác phần, những cái pháp để mà làm mình giác ngộ. Nói về ngũ căn, tuần trước mình nói về cái tín, tinh tấn với là cái niệm, là có ngũ căn, có tín, tinh tấn với niệm. Thứ tư là cái định. Cái định là cái sự bất loạn. Cái mục tiêu là mình cố gắng mình giữ cái định lực của mình không bị tán loạn. Thành mình trụ cái tâm mình ở trong cái chánh pháp và trong những trợ đạo pháp. Nhất là chúng mình đang cái chùa mình là tu chuyên môn tu tịnh độ. Mình là cái chùa tịnh độ, ta đang muốn trụ cái tâm mình ở nơi cái chánh pháp với nơi với các trợ đạo pháp á, thì mình có thể làm tất cả đó bằng cách là mình chú tâm mình niệm Phật. Mình chỉ chú tâm mình niệm Phật thôi thì tất cả những cái vọng tưởng tự động nó tiêu tan. Nó dễ dàng như vậy đó. Cái pháp môn á nó rất rất có hữu hiệu. Quý vị chỉ cần phát cái lòng tin mà tu như vậy thôi là mình sẽ được luôn luôn được cái định lực. Có ai thắc mắc gì không? Cái mà cái căn thứ năm là cái tâm mình nó sáng suốt, không bị hồ đồ. Cái huệ là sao? Huệ là mình ở trong cái phạm vi của cái chính, của cái đúng. Mình không đi vào cái chỗ sai, mình không đi vào chỗ sai lầm, mình không đi vào cái chỗ tà. Làm sao mà mình phát cái huệ được? Khi cái huệ nó phát triển ra từ cái định lực của mình. Nếu quý vị dùng cái huệ đó để mà trong biết dùng cái đó, thì mình sẽ, quý vị sẽ không trụ vào cái niệm, mà mình cũng không lạc vào cái vô tưởng. Có ai thắc mắc gì không? Nhị sư không có thắc mắc gì. Đúng. Cái quan trọng là cái khi mình biết giữ ở trong á, cái quan điểm ở đây á, là mình không chạy ra ngoài. Với bất cứ một cái lý do nào mình không chạy ra ngoài hết. Đó là cái định lực. Trong cái vô lậu nó có hữu lậu ở trong ấy. Chẳng hạn như những cái người mà có trí huệ ta vẫn có thể tới cái quả trời, người ta không bị lung lạc cái tâm thần của họ. Thiệt ra họ tới trời để coi thử cái tâm thần họ có lung lạc hay là không đó. Tại vì quý vị phải nhớ, đến khi mà quý vị thành Phật á, cái thử thách cuối cùng của trước khi mà quý vị thành Phật á, là phải chịu đựng cái thử thách của mấy cái tiên nữ đó. Thành ra trước khi mình thành Phật á, mình nên có cái phước để tới những cái quả trời để mình thử lửa trước. Thành không có nghĩa cái phước vô lậu, không có nghĩa là mình không có cái phước hữu lậu. Trong cái hữu lậu đó, trong cái vô lậu đó, nó có rất nhiều hữu lậu. À, có như ông nói, tức là có những người mà tới cõi trời người ta vẫn tu hành được như thường. Đương nhiên có rất nhiều. Tại sao mà tới cõi trời làm cái gì? Để vui chơi. Đức Di Lặc ở đó. Để sư soạn mà tới đây. Để truyền pháp. Để mà thấy những cái chấp trước mà vi tế của mình. Không có đâu. Tất cả những vị Bồ Tát đều phải tới cõi trời hết. Để làm cái gì? Họ tới cõi trời á để họ tu. Thường quý vị nghe nói cái cõi trời, cõi người là cõi rất tốt để mà thuận tiện cho việc tu hành. Nhất là cõi người á, tu hành rất là tốt. Ngược lại cõi trời tu hành nó khó hơn một tí. Tùy trình độ quý vị. Những cái người mà Bồ Tát ta phải lên cõi trời để ta tu. Tới cõi người cũng phải tới cõi người nữa. Họ phải đi khắp nơi hết. Tại sao như vậy? Hỏi cái gì tại cái vị không biết, tôi mới hỏi. Nếu quý vị không tới cõi trời á, nếu không tới cõi trời sao dạy những chư thiên bây giờ? Thanh á, cái vị cứ quay cái vị đối với cái vị là cái chuyện là lý thuyết trừu tượng thôi, chứ còn với vị Bồ Tát là chuyện rất thực tế, được thực tế. Họ muốn cứu người á là phải tới chỗ mà người ta ở họ mới cứu được. Còn mình không thể nói là tôi đã qua Tây Phương Cực Lạc xong rồi quý vị muốn là người nào muốn tôi cứu hả? Qua Tây Phương Cực Lạc tôi cứu cho. Mình phải đi tới chỗ đấy. Mới gọi là đồng sự. Cái pháp đó là cái pháp đồng sự của Bồ Tát. Cái đồng sự có nghĩa là chúng sanh mình đang muốn cứu đó, đang làm gì mình phải làm như vậy. Nó đồng lúc mình phải cần đi lên cõi trời. Phải đi xuống quả địa ngục luôn nữa, chứ không phải lên quả trời không nữa. Ông nói phần lớn Bồ Tát không làm cái chuyện đó. Bồ Tát nào cũng làm hết. Mấy Bồ Tát không thể nào nói là tôi chỉ cứu người da trắng, cứu người Việt Nam thôi. Tại vì mấy người Tàu đó, người ta đã đủ quá nhiều rồi. Người ta có phước nhiều quá, mình không cần cứu người ta. Đâu có chuyện đó nữa. Không, Bồ Tát không có phân biệt như quý vị đâu. Ai mà cứu được họ cứu hết. Họ không phân biệt. Đi sư có chuyện gì? Không có. Cái đó là tại vì những cái lời dạy mà nói là lên qua trời vui chơi, đó là tại vì nó dạy cho cái đối tượng là cái người đang còn ham vui chơi, phải dạy để nhắc người ta như vậy. Chứ còn mấy cái người cho hàng như trên hồ, người ta có định lực rồi, tại sao ta phải lên qua trời dục giới làm cái gì nữa? Ta đâu có thèm nó đâu. Ta dạy nó không có ý nghĩa. Phần lý do mà mình nhất là cái người mà ở này mình dạy là không nên cõi trời, tại vì ở dưới này mình còn ham cái sắc, mà cái cõi trời cái mấy thiên nhũ đẹp không thể tưởng được, đẹp mê ly mê hồ, thành mình phải dạy như vậy. Còn những cái người mà ta có định lực, người ta đâu có bị kẹt cái đó, thành đâu có dạy thế được. Thành tùy tùy cái ấy, tùy cái pháp, tùy tùy cái người. chứ không phải là cái chứ không phải là cái pháp nó một chiều như vậy. Thêm nữa, phần lớn những cái người mà ở bên Tây Phương Cực Lạc á, họ đều chọn đi các những thế giới khác để mà tu trước khi họ thành Phật. Trước khi họ thành Đẳng Giác Bồ Tát họ đã đi rồi. Ông hỏi là có phải như vậy là họ phải tái sanh lại không? Nó đúng. Mỗi lần họ đi như vậy là họ phải họ chọn cái khổ của cái sự sinh trưởng. Chọn cái khổ của cái thế giới họ tới. Thường thường ông có câu hỏi là như vậy là làm sao họ có thể trở lại và Tây Phương Cực Lạc được? Những cái thường thường mấy người đi này họ trở lại Tây Phương Cực Lạc một cách dễ dàng. Chẳng hạn như tuần vừa rồi mình làm xong cái pháp 49 ngày cho ngài thiền sư thánh nhất, tôi cam đoan cái việc là ngài không cần mình giúp đâu, mình vẫn làm như thế. Tại sao như vậy? Ông nói là để mình tu thôi. Chuyện khác nữa, trồng phước. Lý do mà họ bỏ Tây Phương Cực Lạc, họ tái sanh đi chỗ khác là tại họ muốn kết duyên, họ được sự giúp đỡ của những cái người khác hơn là ngài A Di Đà Phật. Thì duyên nó tới, mình kết duyên người khác đâu có sao đâu. Chẳng hạn như cái kiếp này là cô tu có duyên với ngài Dược Sư Phật, thì như khi lúc mà duyên nó chín thì mình tới mình hưởng cái phước đó với Dược Sư Phật, nó dẫn đi một đoạn đường khác, đâu cần nhất thiết phải ở A Di Đà Phật suốt đời đâu. Cái A Di Đà Phật đó là cái bảo hiểm cho mình để mình không bị lạc nữa, mình không bao giờ thụt lùi nữa. Cái khổ mình luân hồi mình sẽ bị thụt lùi, mình không biết, mình hoàn toàn không có tự chủ được. Cái Tây Phương Cực Lạc nó giúp mình cái hoàn toàn không, cái bất thôi, cái quan trọng nhất của trong Tây Phương Cực Lạc. Tại vì cái tu hành á, mình tiến bộ một tí mình thụt lùi xa hơn nhiều, thành ra tu hành nó có cái sự không có được vững chắc ở trong. Tại nên cái pháp, cái tịnh độ, quan trọng nhất pháp tịnh độ nó cho mình được cái sự vững chắc đó. Thành ra cái pháp môn tịnh độ cho phép mình đó, không bao giờ thối lui nữa. Không bao giờ thối lui nữa. Không phải chỉ bất thối không, mà bất cứ loại bất thối nào không. Bên Nguyên Thủy có cái loại bất thối, như là bên cái này bất thối tịnh độ mình là bất thối của Đại Thừa, bất thối của cái Bồ Đề. Bất thối của Đại Thừa mình dạy đấy, tình độ Đại Thừa mình bất thối của cái Đại Thừa, bất thối của cái Bồ Đề, không bao giờ mình thôi lui về hai cái đó hết. Có khuyên mà ở đó suốt đời cũng được, mà có thể đi chỗ khác tùy cái duyên. Tại sao mình làm 49 ngày với ngày thánh nhất là làm gì? Lý do mà Tây Phương Cực Lạc đó là vẫn cái chỗ mà các Bồ Tát vẫn thích nhất, là tại vì cái đắc vạn sanh vào cái Phật độ nó dễ nhất, thành cái phương pháp mà dễ nhất để mà đắc được, để sanh và tái sanh và cái vãng sanh, để vãng sanh đó, là dùng pháp ngài của ngài A Di Đà. Thì khi mình tạo cái phước 49 ngày đó thì mình giúp họ tạo thêm cái phước của vãng sanh cho họ trong tương lai. Một khi quý vị đắc được bất thối chuyển rồi thì quý vị có thể rời khỏi Tây Phương Cực Lạc mà không sợ bị lạc nữa. cái vô bất thối chuyển này nó hơn cái bên người bên A La Hán ta có bất thối chuyển về cái vị, bất thối vị. Bên này mình nói cái này bất thối này là cái quan trọng hơn, mà mình chú trọng là bất thối về cái hành, với bất thối về cái niệm. Không bao giờ tuột lùi về cái nhị thừa với cảnh giới thấp hơn. Khi tới cái trình độ đó rồi thì mình đi đâu cũng được hết. Lúc đó cứ đi đâu cũng được hết. Mình lưng bì lúc nào cũng được hết. Bất thối gì? Đương nhiên được chứ. Kiếp này nè, ông tới đây ông đắc được bất thối chuyển. Tu pháp đại thừa sẽ đắc được. Năm cái căn này á. Cái căn này á, cái dùng của cái căn này á, nó tạo cái thiện. Cái tu hành á là làm việc thiện. Bởi vậy mình phải cần cái ngũ căn này để nó giúp mình tạo cái thiện trong việc tu hành của mình. Ai thắc mắc gì không? Bây giờ mình nói về cái ngũ lực. Khi mà cái ngũ căn mình đó, nó thành thục và nó đầy đủ hết cái khả năng nó đó. À, nó thành cái ngũ lực, nó có cái nó có cái dụng, nó có cái sức, không bị những cái pháp khác làm mình lung lạc. Ngược lại còn có thể có thể thắng tất cả. Cái lực á là thành ra cái lực á là cái năng lực mà có thể chinh phục được người khác, cái thu phục cái gọi khác. Tất cả nhìn cái năng chinh phục hết tất cả. Qua năm cái phương diện. Thứ nhất á là cái tín lực. Cái tín lực này á cái bản tính nó là như vậy. Quý vị có lòng tin rất thâm sâu rằng cái tâm mình á là Phật. Nói cách khác, Phật ngay trong mình. Phật á, không có khác gì mình. Mình là Phật. À, tâm mình á, có thể làm Phật. Hơn nữa, cái lực này á, nó tuyệt vời ở cái chỗ, nó có đủ, nó có cái năng lực, nó có thể làm cho người khác mà có phát cái lòng nghi ngờ đó, là họ cũng có thể thành Phật luôn nữa. Cái đó là cái tín lực của mình phải cần có. Nói cách khác, quý vị tin rằng á, cái lực này ở cái chỗ, cái tâm quý vị tin rằng á, tâm quý vị với Phật là một thôi. Quý vị làm vậy được không? Hiện bây giờ quý vị á, đang còn ao ước là thành Phật, vẫn chưa thấy mình là Phật. Quý vị là Phật rồi. Chưa dứt. Cái lực nó có từng ít giai cấp, từng ít trình độ. Có cái lòng tin này không có nghĩa là cái mình diệt được cái kiết sử. Chưa. vững. Cái lòng tin thôi, chưa phải là trí huệ. Chỉ tin là như vậy thôi, chứ chưa hiểu. Chỉ tin thôi, chưa hiểu. Cái huệ là cái hiểu. Tin là chỉ là tin thôi. Thế vì lý do mà cái lực đó, nó cho, cái lòng tin nó cho bị cái lực á, lý do nó có gọi là cái tín lực là tại vì vì cái lòng tin như vậy, quý vị có cái khả năng mà có thể dựa vào cái lực của Phật. Cái lòng tin quý vị mà càng sâu chừng nào thì càng quý vị càng có thể dựa vào sức lực của Phật, cái năng lực của Phật càng nhiều. Nó là bước đầu để mà trừ được cái nghi đó. Nhiều khi trong lúc tu hành là mình phải cần nương tựa vào cái lực người khác, thành cái tin và cái lòng tin này nó giúp mình được cái sự, cho mình cái sự nương tựa được của cái lực của Phật Bồ Tát. Thì nếu cái vị mà có lòng tin như vậy á, thì những cái lực của những chư Phật Bồ Tát đó là một cái năng lực nó bất khả tư nghi. Nếu quý vị phát hiện cái lòng tin mà có thể chấp nối vào cái năng lực đó, đó thì cái cảm ứng nó bất khả tư nghi. Nói cách khác, đức chư Phật cái Bồ Tát đó, họ có cái năng lực nó bất khả tư nghi rồi, mà tại vì mình không biết dùng cái năng lực đó thôi. Bằng cách duy nhất mình dùng cái năng lực đó là bằng cách mình phát lòng tin, mà mình với họ là một. Nên biết như vậy. Thứ nhì á là cái tinh tấn lực. Cái tín lực nó rất 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 có lợi. Cái lòng tin nó quan trọng, nó cho mình cái năng lực đó rồi. Thì cái khổ, cái lòng tin đó, khi mình có lòng tin như vậy bắt đầu tu thì mình bị cản trở rất nhiều. Những cái chướng ngại đó nó xảy ra để giúp quý vị phát triển là cái lực thứ nhì, hoặc là cái tinh tấn. Những cái khó khăn trở ngại đó nó giúp quý vị phát triển cái tinh tấn lực của mình. Nói cách khác, những cái khó khăn trở ngại trong cái tu hành của quý vị là để giúp quý vị tinh tấn, phát triển cái tinh tấn. Cách duy nhất mà quý vị có thể chinh phục được, đã phá được cái sự chướng ngại là bằng cách tinh tấn thôi. Thành mình có thể trừ bỏ được tất cả những cái kiến, lười biếng, không có chứa cái thân kiến. Mình khi mà mình tu hành á, mình công nhọc và mình chịu đựng cái sự khổ sở. Mình chế ngự được cái lười biếng của cái cơ thể. Cái lười biếng cơ thể là cái gì? Tại sao Lan cười? Hả? Thích ngủ. Là mình mệt mỏi. Nói cách khác, quý vị mệt mỏi một cái là thích nghỉ. Một khi mình mệt một cái là mình muốn nghỉ. Có ai mệt mà không muốn nghỉ không? Ai cũng vậy hết. Cái xã hội mình nó vậy. Mình mệt một cái là mình phải nghỉ đúng không? Cái đó quý vị không biết. Cái đó gọi là cái thân lười. Tôi nói quý vị rồi. Nghe lần nghe pháp của tôi là mỗi tuần tôi bêu xấu một người. Ngày hôm nay tôi bêu xấu quý vị đó. Thì ra sự thật là cái tâm mình nó bị cái thân nó lung lạc. Cái thân mình nó làm cho cái tâm mình nó lung lạc. Vì vậy mình gọi đó là cái thân lười. Đó là từ cái cảm giác, từ cái thân mình nó tới, chứ không phải từ cái tâm. Đáng khiếp. Ups. Như tôi nói chỉ nó xấu một nhóm một tuần đó mà, không đâu nói hai nhóm được đâu. Nếu cái bình thì sao, khi mình bình mà còn nó còn tệ hơn nữa. Thay vì một cái thân không, bây giờ mình có cái lý do thứ nhì nữa là bây giờ mình có bình nữa, mình dễ lười hơn nữa. Bình nó nhầm gì hết. Nói cách khác, nếu quý vị nói là tôi phải cần nghĩ là tại tôi đang bệnh á, thì quý vị đang cho cái bệnh quý vị chặn lại cái việc tu hành quý vị. Mỗi lần tu bệnh một cái là nó thôi để cái bệnh mình tu cũng được nữa. Là mình tự chặn mới lấy, đâu phải cái bệnh mình chặn đâu. À, hôm nay như đều cái đó là về lý thuyết thôi, chứ còn lâu lâu cái cơ thể nó phải cần nghỉ. Thì ra cái sự thật là ông nói đúng, nói là tại vì sự thật nhiều khi cái bệnh nó cản trở mình, nó làm mình không có cái khả năng để mà tu. Chẳng có những người cho hàng người ta muốn ngồi kiết già không được, tại vì ta giải phẫu cái đầu gối rồi, đầu gối giả, hay ngồi kiết bằng ngồi kiết già không được nữa, đó là chuyện thường. Nhưng điều tôi nói hồi nãy, tôi nói là các trường hợp những người mà người thông thường đó, mỗi lần ta thấy bình một cái ta kiếm một cái lý do thứ nhì để mà không tinh tấn nữa. Cái pháp quan trọng nhất khi bị bệnh đó, là cái lòng thành tâm. Nếu tâm quý vị thiệt sự thành tâm mà muốn giải thoát, muốn tu hành đó, thì cái chuyện nếu mà tâm mình thiệt sự mình có thành tâm như vậy, có thành tin như vậy, có thành tâm như vậy, thì cái bệnh hoạn nó không thể nào cản trở mình được. Ai thắc mắc gì không? Cái phần thứ nhì, cái phần ngủ gục. Phần thứ nhì là hay ngủ gục, hay buồn ngủ. Cái chướng ngại ở trong đó, tại vì Tại vì mình muốn né cái ngủ gục, cái mê, hôn mê đó, tại vì nó làm mình sợ rất nhiều. Thành ra mình khi mình thấy mình bắt đầu mình hôn mê, bắt đầu mình buồn ngủ rồi, mình vẫn tiếp tục tu như thường. Đừng cái chỗ này quý vị phải chú ý chỗ này nè. Khi quý vị thấy bắt đầu buồn ngủ đó, thì cái đó là quý vị phải tự tập lại đấy. Cái buồn ngủ đó nó tạo một cái phản ứng rất tự nhiên là mình muốn đi nghỉ ngay lập tức, muốn ngủ ngay lập tức. Thành cái chống đối với nó là mình chống đối lại cái phản ứng tự nhiên đó, là mình đòi nghỉ. Nó rất lạ. Một khi mình buồn ngủ một cái, tự động mình đòi ngủ ngay lập tức rồi. Đúng không? Phần lớn người ta khi mà ta buồn ngủ một cái là ta muốn nằm nghỉ, ngủ nghỉ ngay lập tức. Thành cái việc tập là không muốn dung túng những cái tư tưởng như vậy, với vọng tưởng là mình đòi nghỉ như vậy. Thì có những lúc tự động mình hết sức, mình sẽ ngủ gật, tại mình sẽ tỉnh lại. Nếu như vậy thì mình không có làm gì được ngoài khác đó. Tự động nó sẽ hết. Chế nó tự nhiên thôi. Mình chịu thôi, mình hết sức mình rồi. Yeah. Okay. Tự động nó sẽ ngu gục. Ở đó không có hại hết. Hết sức mình rồi. Mình chỉ chịu, sức mình có chừng nữa thôi. Ở sở làm thì không nên làm như vậy. Tại vì người ta, cái đề tam nhân người ta nhìn vào, người ta cũng hiểu ra mình có cái chuyện tự nhiên như vậy. Mình làm việc á, mình tới đó mình ngủ gật là chuyện không nên làm. Thành mình khuyên là nên né cái chuyện đó. Có những lúc mà mình phải cần có những cái trách nhiệm khác, mình có thể làm như vậy được thì không nên làm như vậy. Ở cái sở mà ngủ gật là chuyện không nên làm. Cái đó là cái thông thường mình phải hiểu. Vậy phải biết tùy cơ, tùy thời tùy cơ, chứ không thể nào mà ấy. Ngồi đau sao ngủ gục được? Đều ngồi đau quá nên cũng ngủ gục được như thường. nó đủ phương diện hết, mình chỉ làm thôi. Hoặc là mình buồn ngủ, hoặc là mình ngủ nhiều quá, cái tâm mình nó nặng dễ sợ đó. Cũng không nên nữa. Rồi thêm nữa, mình phải phá cái tâm lười. Cái hồi nãy mình nói về cái thân lười. Cái thân nó lười là từ những cái thân thể, những cái động tác của thân thể mình nó đem tới. Ngược lại cái tâm lười á, từ những cái tập quán của cái tâm thần của mình. Chẳng hạn như có những ví dụ gì về cái tâm lười. Không ai có cái ý kiến, có cái ví dụ về cái tâm lười hả? Chẳng như cái vị quen cái tâm cái thoái, tập khí của cái tâm mình. Chẳng mình cho phép chứ mình là từ 4 giờ 5 giờ có quyền ngủ. Quý vị có thể ngủ từ 4 giờ 5 giờ, hoặc có thể từ 1 giờ đến 2 giờ, hoặc có thể không cần ngủ luôn nữa. Cái là cái vọng tưởng. Tôi không biết nè. Ai thắc mắc gì không?
Con có khi chạy xe mình không có muốn chơi cho ngủ, nhưng mà nó buồn ngủ, nó ngủ, nó làm cho mình ngủ. Và con thấy như ăn cái gì để tiếp tục có cái tinh thần chạy xe.
Thường ăn cái gì?
mà cái đó là cái mình đâu có allow cái cho mình đi ngủ trong thời gian đó mà nó cũng ngủ, như là cái đó là sức mình yếu hay là mình allow nó.
Tùy 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 hoàn cảnh, cái trường hợp như vậy là mình ăn một cái thì nó có chất đường vào thì nó làm tỉnh mình lại. Đó, nó giúp mình đó, nó thức tỉnh mình lại. Nó cho mình calorie để mình làm hoạt động. Thành nhiều khi là không phải là tại vì không phải là tại vì mình lười, mà nhiều khi tại mình đuối sức. Nhiều khi mình ngủ không đủ. Thành chuyện thông thường. Cái này là lúc mình lái xe phải cẩn thận, lái xe không phải là tu. Thành phải cẩn thận chuyện đó. Mình đang nói cái chuyện, trường hợp này mình đang tu luyện mà mình gặp những cái buồn ngủ, mình gặp cái hung hôn mê này nọ thì mấy cái đó mình không muốn. Còn cái người thường, cái ngày thường lúc mình làm việc á, mình phải cẩn thận, tại vì mình phải biết ngủ nghỉ, biết dưỡng sức, biết ăn uống cho đàng hoàng để mình đủ sức mình làm việc. Chẳng phải trong cái hoàn cảnh nó khác, hoàn cảnh tu hành. Hồi nãy có người hỏi lúc mà vào sở mình ngủ gật được không? Vào sở không nên ngủ gật, tuyệt đối không nên ngủ gật. Ngủ gật nó rất là có thể bị đuổi luôn. Tôi nghĩ mình lười là chết, họ sẽ đuổi mình đó. Bất việc đó. Ta phải biết, phải biết uyển chuyển. Lúc tu được khác, trong tới cái Phật thất này mà tu 7 ngày này nọ thì xả láng luôn, hết sức luôn, không sao hết đó. Còn ngược lại trong ngày thường đó, phải biết, phải có cái quy củ, có cái nếp sống đàng hoàng, cái xã hội ra sao mình phải tuân theo chứ, mình đâu làm khác được. Mình phải thông cảm. Chẳng như nhiều khi tôi tu như vậy, nó thiệt, nhiều khi tôi phải ăn nhiều hơn, tôi phải uống nhiều hơn một tí, tại vì nhiều khi tôi phải tới, tôi phải giảng, mà leo lên, không đủ sức mà leo lên cái bàn này cũng không được nữa. Tại vì nhiều khi mình phải uyển chuyển. Nhất trong chùa tôi đó là lười. Sự thật á là ông nói là người thường ta, người ta thiếu, người ta thích làm chuyện đó. Tôi nói chuyện đó rất thông thường, tại vì là tinh thần ta căng thẳng, ta phải làm cái chuyện đó, ta chịu không nổi nữa. Từ từ mình muốn ngừng lại, cái tâm mình muốn ngừng lại, nó muốn ngừng trệ lại để nó có thời giờ nó thư thả một tí, nó chịu không nổi nữa. Chuyện nó thông thường, chuyện rất rất thông thường, căng thẳng quá chịu không nổi nữa. Lười chứ, tâm lười chứ. Tôi hoài đó lười, đối với quý vị là lười. Tại sao? Tại tôi nhìn ngày hôm nay, những người có mặt ngày hôm nay ở đây nè. Tôi nói quý vị, những người có mặt ngày hôm nay mà đi thích ngắm trăng, ngắm mặt trời này nọ. Tôi hoài đó là lười, tại sao? Thì quý vị có một cái phương pháp khác mà có thể hồi phục lại lẹ hơn. Xếp băng nó xả ngay lập tức. nói cô ghê nói là ủa xếp bằng để chân nó đau thêm, mà đương nhiên chân nó đau thêm, mà chân nào chân nó mới hết đau, chân nó không bao giờ nó hết đau hết đó. Đó mới gọi là tu. Không phải cái chuyện mà ni sư nói là không muốn làm gì hết đó, cái đó là cái tâm cô như vậy đó. Quý vị cũng biết mấy cái tâm thần những người tu lâu năm rồi đó. Một cái người mà trong cái giai cấp của ni sư hả, họ là không ai đụng họ được hết. Đụng chạm ni sư một cái là có thể cuốn quái đi chùa khác ngay lập tức, không khó khăn gì, đúng không? Ai cũng chấp nhận hết. Thành ra họ là không đụng họ được. Thành ra cái nhiều khi nó khởi lên như vậy, khởi lên là không cần biết. Tôi lo cái thân tôi đã, tại vì mình đã thấy hết tất cả, biết bao nhiêu qua tay biết nhau, hòa thượng thượng tọa này nọ là qua gặp hết rồi, thấy hết tất cả rồi, có gì lạ nữa đâu, đúng không? Thành ra mình biết cái tư thế mình rồi, biết cái nhu cầu cuộc đời mình, biết cái cuộc sống trong cái chùa rồi, mình biết là cần làm gì để mà sinh hoạt rồi, có gì lạ nữa đâu. Cho nên nhiều khi mình có cái một cái tự tin là mình đúng, mình bất cần. Cái đó là cái tâm lười đó. Gọi là cái tâm lười, tại vì tôi không cần biết, tôi lười chơi đó. Ai đụng tôi được, lười hết, nhìn nó nhận nó lười mà phải chặt nó thôi. Có ai thắc mắc gì nữa không? Cái tinh tấn nó cho mình thấy nó phải kiết già. Kiết già chỉ là phương tiện thôi. Mình tinh tấn á, phải tinh tấn với cái mục tiêu. Chứ mà tinh tấn không là đủ. Quý vị tinh tấn để làm cái gì? Để liễu sanh tử. Nếu quý vị nói là tôi tinh tấn tại tôi muốn làm giàu, cái đó không gọi là tinh tấn. Tôi muốn tinh tấn tại tôi muốn nổi tiếng, cái đó không phải là tinh tấn. Cái pháp tinh tấn mình nói này là cái pháp tinh tấn để đạt cái mục tiêu cao thượng mới gọi là tinh tấn. Nếu quý vị mà không có cái mục tiêu gì mà cao thượng hết đó, không cần tinh tấn. Nếu quý vị không có mục tiêu gì cao thượng hết á, thôi cần tinh tấn làm cái gì, sống tà tà được rồi. Cái pháp tinh tấn có nhiều người ta hiểu lầm rất nhiều. Tinh tấn để mà đạt tới một cái mục tiêu xuất thế, không có lý do nào khác hết. Nếu quý vị tu mà để mà thoải mái sung sướng một tí, để mà tìm thứ thú vui này nọ, thì tinh tấn làm cái gì? Dạng như hồi nãy mình nói chuyện làm việc, công việc làm như vậy, thì lúc mình đi vào cái sở làm đó, mình đang làm chuyện thế sự, phải cẩn thận. Không thể dùng cái pháp tinh tấn của cái xuất thế mà áp dụng vào cái pháp thế sự được, chuyện thế sự được. Quý vị hiểu tại sao mà chúng tôi phân biệt cái mục tiêu thế sự với là cái mục tiêu xuất thế chỗ nào? Tại vì cùng một việc, quý vị tinh tấn mà đeo đuổi những cái việc thế sự thì quý vị có phát được cái sự hiểu biết, phát được cái huệ. Đố chúng tôi cái đó là phí thì giờ. Phí sức, phí thì giờ, phí phước của mình. Ngược lại, nếu mình tinh tấn, mình đeo đuổi những cái mục tiêu xuất thế thì cái hiểu biết của mình nó đem tới sự đem tới cái sự lợi lợi ích nó lớn lao, mà không bị lung lạc. Phải nhớ là mình đang làm cái gì. Thứ ba là cái chánh niệm, cái niệm lực. Cái niệm lực rất quan trọng, tại nó phá tan hết tất cả những cái tà kiến, những cái tà tư tưởng tà. Cái tà kiến này là nó bao gồm gồm cả cái tin vào cái không hoặc là cái hữu. Thành ra cái niệm lực này là sao? Cái niệm lực này có nghĩa là gì? mình ý tưởng tới cái chánh pháp với trợ đạo pháp. Thì cái pháp là sao hồi nãy mình nói đó, mình nói là cái tấm vừa rồi mình nói đó, cái niệm căn này, niệm lực này là mình ý niệm tới danh hiệu ngài A Di Đà Phật. Đó gọi là niệm lực, là niệm căn. Tại nếu mình ý niệm được cái danh hiệu ngài A Di Đà thì đâu có cái tư tưởng mà tà nó xen vào được. Mình cứ ý niệm tới niệm cái ngài danh hiệu ngài ngài A Di Đà tới cái trình độ mà không có tư tưởng nào tà nó có thể xen kẽ vào được á, mới gọi là niệm lực. Còn nếu như mà vừa niệm Phật vẫn còn cái tư tưởng tà nó nhảy lên tầm bậy tầm bạ thì đó chưa gọi là niệm lực nữa. Nó mấy cái quan niệm Phật nói rất rõ ràng, đây cái trình độ nghe, mình tu nghe, mình nói là mình tới cái trình độ đó luôn đó. Chứ không phải chuyện xảy ra mà ngẫu nhiên đâu. Cái mà thiên vị về cái không với lại cái hữu là sao? Nhị nguyên là gì? Nó đối đại với nhau, nó đi từng cặp. Nam với nữ. Yêu với hận. Hữu với là không. Hạnh phúc hay là không hạnh phúc? Mẹ nào? Chấp cái gì? Nhị thừa chấp cái gì? Thì sao? Có gì tai hại đó. Cô có biết khi mà cô thấy được cái không nó sướng chừng nào không? Mùi cô dám chê nó. Thứ nhất nói cho quý vị thấy biết. Nếu quý vị biết không? Nếu quý vị mà đắc được cái không mà họ đắc, họ thấy được đó. Họ thấy được cái không. Hiện bây giờ quý vị nhập định á. Hàng như bây giờ quý vị ngồi rồi mà thiền á, mà nhập định á, thì cái tâm mình nó trống này. Cái đó là một cái trình độ của cái không đó. Từ cái tâm mình nó không như vậy đó, mình có đem tới một cái lạc trong cái thân với cái tâm của mình. Ở đó gọi là thiền lạc. Cái thiền định quý vị càng ngày càng cao thì cái lạc nó càng ngày nó càng sâu. Tới cái vị mà đắc được cái không của cái người A-la-hán, cái lạc nó rất là tuyệt vời. Lần đầu tiên trong cuộc đời quý vị ấy, hoàn toàn có tự do, hoàn toàn có tự chủ. Cái lạc nó sướng dễ sợ lắm. Không còn chấp trước nữa. Cái lạc đó của cái vị A-la-hán, của cái không vị A-la-hán rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Cái sai của họ là lần vì cái lần đầu tiên họ được đắc được cái sự giải thoát chân thật á, họ chấp trước vào cái giải thoát đó, họ nghĩ là cái đó là tột đỉnh rồi. Họ không biết rằng á là có một cái trình độ giải thoát còn cao hơn họ xa lắm. Nó còn thú vị hơn nhiều nữa. Cái đó là cái bên nhị thừa họ không thấy được cái đó. Họ chấp vào cái thấy đó. Thằng cái đó gọi là cái thiên về cái không ở chỗ đó. Họ chọn vào cái không đó. Tại thấy họ chưa thấy cái nào nó sướng bằng cái không này. Nó lạc thú bằng cái không này. Thằng họ bị kẹt vào cái đó. Nếu cái vị mà đủ phước đó, có được sửa soạn, có được cái sự chuẩn bị, cái vị tiếp tục tu quý vị kẹp vào cái phần thứ nhì, quý vị thấy là tất cả mọi sự đều nó thật hết. À, lúc quý vị tới cái trình độ này nó cao hơn cái thiên cửa không đó. Ở cái chỗ đó, quý vị thấy được đó, tất cả mọi sự đều là thật hết đó. Nó đều là tuyệt vời hết đó. Nó hay quá đi. Không nó chừng này thôi, bên kia nó tất cả đều là thật hết. Nó thú vị không thể tưởng được. Cái gì nó cũng hay không thể tưởng được. Cái đó, cái gọi là cái chấp vào cái thiên vào cái hữu. Nó tuyệt vời như vậy. Tất cả mọi vạn vật nó tuyệt vời không thể tưởng được. Ừ. Họ chưa có diệu hữu, họ chưa thấy được diệu hữu, nhưng để họ thấy rằng cái cuộc sống đó, chưa tới trình độ diệu hữu là nó quá cao rồi. Rồi họ thấy là tất cả mọi sự trên thế gian này, tất cả cái thế gian này nó có cái tuyệt vời của nó. Tất cả mọi sự tuyệt vời không thể tưởng được. Nhìn đâu thấy toàn tuyệt vời không? Nó gọi là huệ, huệ nó dễ sợ như vậy. Thấy hay hết tất cả mọi việc. Nó thấy con quỷ là cái chuyện tuyệt vời. Thấy con ma là cái chuyện tuyệt vời. Cái đó nó hoàn toàn ngược lại cái bên không. Bên không nó có gì nó quan trọng. Bên này cái gì nó cũng hay hết á. Cái huệ trình độ như vậy luôn. Nó tuyệt vời như vậy luôn. Cuộc đời lúc đó nó tuyệt vời không thể tưởng, mình thấy gì nó cũng hay, cái thấy gì cũng đẹp hết. Ừ. Không phải mấy vị không thấy người thơ cũng thấm thiết. Không có liên quan phi phi tưởng hết. Cái phi phi tưởng nó hấp quá này, không thể nào mà đo lường được cái tuyệt diệu của cái này. Ừ. Nó tà kiến. Đâu, tại vì nó thấy cái đẹp thôi, nó vẫn chưa thấy hết hoàn toàn cái đẹp, sự thật của cái đẹp này. Hồi chưa thấy cái đẹp thôi thì chưa thấy được cái diệu hữu. Vẫn chưa thấy hết tất cả, mới thấy một phần thôi mà lại nghĩ là thấy hết rồi. Thành mới gọi là tà kiến. Thường với hữu nó không có liên quan gì trong đó. Đó là trình độ thấp. Tôi nói bên tụi ngoài đạo nó coi thường, nó coi là đoạn. Thế còn bên này tôi nói là trường hợp này là mình kẹt vào cái trình độ cao hơn một tí. Có nhiều trình độ đó, tôi đang kể, đang giảng về cái trình độ cao hơn một tí. Các quý vị mà cô nói đó là cái thường người ta thích giảng về cái đoạn với hữu, tôi thích giảng cao hơn tí xíu nữa. Cái này trên đoạn, trên hữu nữa. Nó có nhiều cái uẩn khúc lắm, quý vị mà tu mà tới mà cứ không có thầy dạy, là cứ tới đó cái tưởng đó là mình thấy rồi là chết, kẹt cứng, không biết được. Như cái tụi nguyên thủy rồi đó. À, nó thấy được cái không, bắt đầu nó thấy được cái không, nó nghĩ là đó là tuyệt vời nhất, không có gì có hơn được đó. Đó là tại vì không có thầy dạy trước, là khi mà con tới đó con đừng coi gì nó ngạc, có gì mà nó tuyệt vời hết đó. Cái đó chỉ là một cái giai đoạn nhỏ nhỏ thôi. Ba chân nó phải vuông là thấy gì? Cô nhớ không rõ rồi, cô nhìn cái chữ lại, tại cái chữ đó họ dịch ra tiếng Việt nó dịch sai rồi, tôi không thèm nói chuyện đó, tại vì họ dịch nhưng mà là sai rồi. Nếu mà như vậy tôi quay là họ là cũng trật luôn nữa. Cái lời dịch là dịch trật rồi. Tôi nhìn chữ tàu tôi mới dịch chứ. Còn nếu mà nói nhưng mà thật rồi sai rồi thật lại thì tôi nghĩ nó chả có ý nghĩa gì hết. Đâu có nói thật hay sai gì đó, trong đó đó. Cô nói cô dùng chữ trật cái chứ, chữ bắt ngay, bắt quả tang, cô nói dùng chữ một cách quá tự do. Câu nó có ý nghĩa gì hết. Thành ra ngay cái chuyện mà núi sông là núi sông đó, cái phần thứ ba nó ý nghĩa cô cũng chưa hiểu nữa, sao tôi giảng cô được. Cái đầu cô chưa hiểu, cái gì cô chưa hiểu, cái thứ ba sao cô hiểu được nữa. Cô phải bỏ 30 năm nữa, 30 năm đầu cô chưa thấy được, 50 năm rồi cô chưa thấy được cái 30 năm đầu ông kia tu. Chưa thấy được cái không, cái núi sông là gì, là không phải không? Làm sao mà tới 30 năm sau nữa, chứ chưa tới nữa, nói vô ích. Nếu thực tướng và hữu ta sao phải dùng một cái câu để diễn tả nó được. Thấy là thấy thôi, sao mà diễn tả nó được. Nghe cho kỹ nè. Nghe cho kỹ nè. Cô còn kẹt cái chữ. Còn kẹt cái văn tự nhiều quá. Tôi nói coi nghe nè, nếu mà cô mà tu tới trình độ mà 90 năm rồi cô thấy được cái trình độ mà cô nên thấy á, thì đô cô không có gì mà nói nữa hết á. Còn phải dùng cái chữ nói là cô không thấy gì hết á. Chỉ những tụi gà mờ mới dùng chữ mà nói thôi, để mà giảng nghĩa thôi. Mình dùng chữ để giảng nghĩa cho tụi gà mờ. Còn khi mình thấy á, mình có gì mình thấy mình nói được hết á. Hiểu không? Thành ra phải đọc mới cẩn thận, là hỏi cái đứa gà mờ là ai, mới hỏi là tại sao tôi dùng cái chữ để giảng nghĩa cái trình độ cho họ hiểu. Cái tụi thanh văn mới giảng nghĩa chữ, tụi thanh văn nó mới hiểu được đó. những cái người trình độ nó thấp phải giảng trình độ thấp hơn một tí cho người ta hiểu được. Chứ đâu có gì mà giảng đâu. Nếu quý vị có huệ thì quý vị thấy rằng không có gì xứng đáng để mình giảng hết á, không có xứng đáng để mình giảng cho hết á. Để tại vì cái người mình giảng cho người ta không hiểu nơi, nên phải dùng cái phương tiện, mà dùng vài cái chữ mình có thể hiểu được, mình giảng cho người ta thôi, nhưng có gì mà giảng hết á. Tại vì cái người ta tới chùa mình, người ta vẫn quay cái chuyện là cái danh vọng là quan trọng, tiền bạc là quan trọng, nhà cửa là quan trọng, vợ chồng là quan trọng. Mà nếu người ta nhìn cái quan trọng như vậy, mình nói giảng về cái vợ chồng quan trọng, với tiền bạc và là danh vọng nó quan trọng, thì có gì mà giảng đâu. Ai thắc mắc gì không?
thì con có trong lúc mà tập thì cái miệng thì niệm A Di Đà Phật mà cái tâm nó đi chơi ngoài, thì xin thầy cho con biết là lý do vì sao mà cái tâm với cái miệng nó không đi chung với nhau và làm cách nào để mà ra khỏi chuyện đó nhanh nhất.
Nếu mà tôi biết là tôi ngồi đây quý vị làm cái gì? Tôi ngồi tôi cũng vọng tưởng vậy đó. Nếu mà tôi có cái phương pháp mà có thể chặt hết tất cả những vọng tưởng quý vị ngay lập tức á, tôi bán đó, tôi gì, tôi cho quý vị miễn phí. Cái này là cái bình mà tất cả chúng sanh đều bị cái bình này hết á. Vì tưởng tượng như coi, tôi biết cái bí mật mà tôi gỡ được cái này thì tôi bán đó, tôi gì, tôi cho quý vị, giỡn thôi. Nó có dài, tôi đâu có dài, quý vị tưởng tôi khờ hả? Ai thắc mắc gì khác không? Tại sao quý tôi cho trả lời rất rất dốt, ngu như vậy? Hỏi ngu, tôi trả lời ngu. Câu hỏi nó ngu chỗ nào? Hả? Ngu chỗ nào? Ngu chỗ nào? Ờ, ngu chỗ nào? Cái câu nó ngu ở chỗ nào? Có một tâm mà mình không cho chú tâm thì nó sẽ chạy tầm bậy tầm bạ. Và nói là tôi cũng biết, tại vì tôi cũng thường xuyên có cái vấn đề như vậy đó. Ngu chỗ nào? Ngu ở chỗ thấy cái hay mà không thấy, mà thấy cái ngu không à? Thấy cái dở không à? Không phải gọi là ngu chứ. Nếu mà không ngu tôi đâu có chửi rồi. Cái gì cũng ngu luôn hả? Mình suy nghĩ một tuần này về mình suy nghĩ đó, nói thầy chửi mình, thầy này nói tụi bay ngu quá. Không có niệm Phật thấy vọng tưởng được. Phải nhờ nhìn niệm Phật mới thấy mình không vọng tưởng. Rồi chặt nó hả? Chặt nó làm cái gì? Mình nhìn thôi, chặt nó làm cái gì? Nó có đó, đó, nó bỏ nó làm cái gì? Nó có thôi, sao đòi bỏ? Đòi bỏ là ngu, mới đòi bỏ. Tại mình nhìn nó không là nó đủ sợ rồi. Không cần làm gì hết đó. Nhìn đủ lâu một cái, tự động nó nói, à, tới đây nó nhận ra được mình rồi. Mình gần tới đây, mình nên tới đây nữa. Không cần làm gì hết đó. Không làm gì hết, nó tới chỉ nhìn nó thôi. Thịnh nghe có hiểu không? Chỉ nhìn thôi, không được làm gì hết. Cái đó gọi là thiền. Cái đó là niệm Phật. La nghe có hiểu không? Mình chỉ nhìn thôi. Kim nghe hiểu không? Không cần suy nghĩ, mình chỉ nhìn nó thôi. Mình biết nó là đủ rồi. Cái mà tôi mới giảng cái gì đó, không ai giảng cái gì được như vậy đâu. Tại sao giảng được? Tại làm đâu có được đâu mà giảng được. Mấy cái đó tôi gọi là ngu, tại vì mấy cái hàng người đó đáng gọi là ngu, tại vẫn chưa hiểu tu nữa. Không có sách nào giảng này hết á. Dừng lại đây.